Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 193. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sống Khôn Ngoan, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 21. Giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Biết câu trả lời rõ ràng trong đời sống của chúng ta, chỉ có Chúa đáp ứng nhu cầu, chỉ có Chúa giải cứu, chỉ có Chúa ban cho sự sống, chỉ có ân điển của Chúa. Bài học của chúng ta hôm nay cũng trong chiều hướng đó, nhưng mà hỏi câu hỏi rằng chúng ta có sống cho một mình Giê-xu hay không. Tuy nhiên Chúa đã ban cho chúng ta mọi ân điển kỳ diệu của Chúa mà chúng ta đã học trong sách Ê-phê-sô. Điều sống trong khôn ngoan, điều sống đáp ứng lại với ân sủng Chúa là Chúa phải là lý do duy nhất mà chúng ta sống, là sự đeo đuổi cao hơn hết của đời sống của chúng ta. Và trở lại hôm nay, đó là sự khôn ngoan chắc chắn của ân sủng Chúa. Chúng ta cùng dỡ ra trong Ê-phê-sô đoạn số 5. Chúng ta sẽ đọc phần từ 15 cho tới câu 21. Chúng ta sẽ học 3 câu 15, 16, 17. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Sống khôn ngoan. Lạy Chúa, xin giúp cho chúng con hiểu lời Chúa, sống khôn ngoan trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Anh chị em có trong tay, tôi sẽ đi ngay vào trong những điểm mà mình có trình bày ở đó. Hôm nay đề tài của chúng ta là sống khôn ngoan. Chúng ta học từ câu 15 đến câu 17, và trong đó 3 câu chúng ta sẽ có 3 phần. Điểm mà tôi tóm tắt lại thì tôi dùng cái chữ là sống khôn ngoan hay là khôn ngoan. Cái định nghĩa là sống trọn ý Chúa mỗi ngày. Ở trong định nghĩa này nó tóm tắt lại có nhiều cách để nói về sự khôn ngoan và cách sống trong sự khôn ngoan. Nhưng tôi tưởng cái chỗ rất đơn giản ở đây, đó là chúng ta sống hàng ngày thực hiện ý định của Chúa, ý muốn của Chúa trong đời sống của chúng ta. Đòi hỏi như là Phaolô nói ở đây, có một cái sự khôn khéo trong sự ăn ở, không như người dại dột, như người khôn ngoan, lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, và không sống như những kẻ dại dột nhưng mà hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thiết lập để mà bước đi. Từng chi tiết sẽ giúp cho chúng ta trong sự áp dụng hơn. Điểm về sự khôn ngoan thì ở đây Phaolô đang bắt đầu một chiều hướng của cái sự áp dụng lẽ đạo ở trong đời sống. Cho nên cái phần mà ông đem vào những nguyên tắc của sự khôn ngoan thì đi từ câu 15 của đoạn 5 cho tới câu số 9 của đoạn 6. Ở đây ông trình bày ra những phần áp dụng ở trong đời sống của chúng ta, trước hết là trong đời sống theo Chúa, ở dưới quyền của Thánh Linh Chúa, trong sự thờ phượng và hầu việc Chúa, trong sự liên hệ với nhau. Rồi ông đem sự khôn ngoan của ân sủng đó, sự khuấy động của ân sủng đó vào trong đời sống của sự liên hệ. Ông nói về liên hệ vợ chồng từ câu 22 tới câu 33 ở trong đoạn số 5. Cái sự khôn ngoan của ân sủng được ban cho, được bày tỏ ra giữa cha mẹ và con cái, đoạn 6 câu 1 tới câu số 4. Bày tỏ ra trong sự cư xử với nhau dưới sự khôn ngoan của ân sủng và quyền năng của Chúa. Ngay cả trong công việc làm của chúng ta thì từ câu 5 tới câu 9 của đoạn 6 đó cũng chỉ cho chúng ta cái cách ăn ở được phân biệt ra ở trong sự khôn ngoan của lời Chúa. Cho nên phần Kinh Thánh mà chúng ta học bữa nay là căn bản, là đặt để cho chúng ta một cái chỗ đứng hết sức là quan trọng, nói về ý định của Chúa hay là ý muốn của Chúa trong đời sống của chúng ta và cách nào để chúng ta có thể thực nghiệm điều đó cho chúng ta. Dẫn tới một cái cao điểm ở trong câu số 18 đó là được đầy dạy Đức Thánh Linh. Vấn đề sự sống khôn ngoan nó được khuấy động hay là được đặt trên cái căn bản của sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta sẽ học riêng phần đó khi chúng ta tới. Nhưng mà tôi muốn cho chúng ta thấy rằng sống khôn ngoan đây không phải là một cái điểm mà chúng ta đi học một vài điều về áp dụng rồi. Điều đó nó ra một sự thay đổi bên trong, một sự khuấy động của Chúa, tể trị của Chúa, sự đưa đẩy của Chúa, của Đức Thánh Linh làm trong lòng của chúng ta, tới chỗ mà chúng ta sống bày tỏ ý định của Chúa ra trong mọi hoàn cảnh của mình. Ở đây chúng ta thấy trước hết trong sự liên hệ với Chúa, rồi liên hệ với nhau trong gia đình, rồi liên hệ ở trong cộng đồng mà chúng ta sống. Có ba phần ở đây. Chúng ta nói hãy giữ cho khéo vì sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, như người khôn ngoan. Chúng ta bắt đầu cái đó nhưng mà tôi dùng chữ hơi khác hơn một tí. Đó là khôn ngoan sống trọn ý Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải sống thật với bản chất mới. Tôi sẽ giải thích sự nối kết đó, sống thật với bản chất mới. Thứ hai, hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Đó là sống thật với sự kêu gọi. Vậy chớ nên như kẻ dại dột nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Sống thật với Chúa là chủ. Khôn ngoan sống trọn ý Chúa mỗi ngày, sống thật với bản chất mới, sống thật với sự kêu gọi, sống thật với Chúa là chủ của chúng ta. Cho nên chúng ta bắt đầu vào trong phần số 1, bởi vì Phaolô nối kết trở lại với những điều ông đã dạy phía trên, cho nên giúp cho chúng ta ôn lại nữa. Chữ tôi dùng bản chất mới ra từ chữ vậy, ở đây rõ ràng là ông đang kết nối với những điều ông đã nói phía trước. Những điều ông nói phía trước dẫn tới cái kết luận hay là dẫn tới sự áp dụng hôm nay. Đó là những điều tới trước đó nó đưa tới cái chỗ là hãy giữ cho khéo vì sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, như người khôn ngoan. Cái chữ vậy nó nối lên với phần ở phía trên là những điều mà Chúa đã làm và đã thay đổi trong đời sống của chúng ta. Chúng ta học kỳ trước trong câu số 8 là không phải là Chúa chỉ cứu chúng ta nhưng mà Chúa thay đổi, và cái sự thay đổi của Chúa là hoàn toàn. Như là câu số 8 nói, lúc trước anh em đương còn tối tăm, anh em là tối tăm, mọi sự trong anh em đã là tối tăm. Nhưng bây giờ Chúa đã đổi anh em, thay đổi anh em, tạo dựng nên trong anh em một người mới, một bản chất mới. Anh em đã nên người sáng láng trong Chúa. Cho nên điểm đó phải thi hành ra và nó được bày tỏ ra. Cho nên ông chỉ xuống những cái điều đó là trong cái bản chất mới đó, thì cái trái của sự sáng láng đó bày tỏ ra trong sự nhân từ, công bình và thành thật. Câu số 9 đưa ra kết quả của cái sự thay đổi, bản chất mới của anh em đưa ra sự thay đổi đó, và anh em sống đẹp lòng Chúa. Trong câu số 10, suy xét để sống đẹp lòng Chúa và sống ở trong sự tối tăm của thế gian này, thì không phải là chỉ không tham dự vào trong đời sống tối tăm hay là cái nguyên tắc sống của sự tối tăm, nhưng mà đi ngược lại, phá đổ và chiếu sáng ánh sáng của tin lành, của ân điển Chúa vào trong những nơi tối tăm đó, để mà bày tỏ ra cho họ phải đáp ứng lại, đối diện với lại sự sáng của phúc âm Chúa tin lành. Câu số 11, chúng ta không phải chỉ không tham dự vào việc của tối tăm, mà quở trách, tức là chống nghịch lại để mà bày tỏ ra, mở ra ánh sáng của tin lành vào trong cuộc đời đó. Và tới câu số 14 thì đánh thức họ, đánh thức thế gian dậy ở trong một cái chỗ đối diện với Chúa. Đương ngủ hãy thức, vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy nên ông nói kết điều đó và ông nói là bởi vì sứ mệnh, bởi vì sự thay đổi, bởi vì chỗ chúng ta sống nó quá quan trọng, nó rất là quan trọng, cho nên anh em phải có một cái thái độ sống bày tỏ cái bản chất mới đó ra trong sự khôn ngoan, đừng có như người dại dột nhưng mà sống ở trong sự hiểu biết Chúa. Chữ ăn ở một lần nữa chúng ta thấy ở đây, Phaolô dùng chữ này thường xuyên ở trong Ê-phê-sô, chúng ta đã nhắc nhở mấy lần trước. Ông dùng 8 lần để mà chỉ cho chúng ta cái thói quen, cái tập quán, cái lối sống của những người thuộc về Chúa. Hay là ngay cả những người không ở trong Chúa, họ có lối sống, hệ thống, suy nghĩ. Cho nên ở đây ông không có nói là một vài chuyện chúng ta làm, sống sau đó là miễn sao là cuối tuần đi nhà thờ hay là làm gì đó rồi có một vài điểm dính líu tới Chúa. Ông không nói điều đó. Ông nói cả một cái đời sống thay đổi, cả một cái sự bày tỏ ra của cái bản chất ở bên trong cho chúng ta thấy cái tập quán, cái điều mà Chúa đã làm. Tôi sẽ không đi vào những chữ ăn ở mà chúng ta đã học, nhưng mà đã nối kết về đời sống mà chúng ta phải phục vụ Chúa trong câu 10 đoạn số 2. Chúa cứu chúng ta, mà Chúa cứu chúng ta để bước đi tập quán sống động ở trong sự hầu việc Chúa. Ở đó nói là những điều mà Chúa đã sắm sẵn, công việc lành mà Chúa giao cho chúng ta. Rồi trong đoạn 4 câu 1 thì nói là chúng ta phải bước đi sống xứng đáng, ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi. Tức là sự ăn ở của chúng ta, đời sống hàng ngày của chúng ta, nó phải rõ ràng đúng theo chương trình mục đích của Chúa. Rồi ông dẫn tới những cái phần như là hãy bắt chước Chúa. Bắt chước làm sao? Hãy bước đi bắt chước ở trong sự bày tỏ ra trong tình yêu thương mà chúng ta đã học. Từ nơi thập tự giá, sống động bày tỏ ra căn bản đó. Rồi trong câu số 8 chúng ta vừa đọc, hãy bước đi, hãy sống động, hãy ăn ở trong ánh sáng mà Chúa đã tạo dựng trong lòng của chúng ta. Cho nên ông tóm tắt những điều đó lại và ông đưa ra một cái chỗ là phải ăn ở, coi chừng, nắm lấy đời sống đó trong sự khôn ngoan. Chúng ta hiểu sự thay đổi đó và điều đòi hỏi đương nhiên. Kỳ trước chúng ta đã học điều đó, chúng ta nói là vì Chúa đã thay đổi từ bóng tối đến sự sáng. Cho nên có một điều hết sức là quái gở, mình nói là quái dị, nếu một người ngay ở giữa, tại vì không có chỗ nào ở giữa hết. Một là tối, hai là sáng, không có chỗ nào ở giữa được. Cho nên một người tín đồ hâm hẩm, một người sống nửa bên này, nửa bên kia, đi dạo hai bên, là một cái chuyện bất bình thường. Rất là bất bình thường ở trong sự hiểu biết lẽ đạo của Chúa. Nhưng mà đáng tiếc là cái chỗ bất bình thường đó tìm thấy rất là đông người. Và chúng ta phải hiểu biết rằng chúng ta nếu mà đang ở giữa đó là cái chỗ hết sức là quái dị, ở dưới lẽ thật của Chúa. Sống bày tỏ khôn khéo trong sự ăn ở của anh em. Đó là điểm mà ông muốn nói hôm nay, cho nên chúng ta chú ý tới cái chữ đó. Tức là chữ bản chất mới tôi muốn nói đến là nó bày tỏ ra ở trong đời sống của chúng ta bây giờ. Làm thế nào để bày tỏ bản chất đó ra? Thì ông nói rằng vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em. Thật ra chúng ta muốn chú ý tới cái chữ đó bởi vì chữ mà hãy giữ cho khéo thì chữ giữ là chữ nhìn, chữ xem xét, chữ quan sát. Hãy coi chừng, giống như mình giữ con hay là mình coi chừng con nít, đó là hình ảnh ở đây. Đó là đời sống của chúng ta, đừng có sống sao thì sống. Phải chú ý tới cái chi tiết, phải đo lường, phải coi chừng coi nó ra sao, nó đúng như thế nào. Thì việc điểm mà ông muốn nói cho chúng ta là sống với con mắt mở ra thuộc linh, nối kết với lại những gì mà chúng ta đã học về điều mà Chúa ban cho. Rất dễ để mình chúng ta cứ sống, sáng thứ hai thức dậy rồi đánh răng, có người thì có, người không, nhưng mà ăn sáng rồi đi làm rồi về nhà mệt mệt rồi ăn cơm xong coi chút tivi có thể một số đó đi ngủ rồi cứ sống dài miết. Nhưng ông nói là mở con mắt ra coi thử đời sống như vậy hay là những quyết định của mình như vậy, chỗ mình đi nó dính vô chỗ nào, đi với con đường của Chúa ra sao, nối kết mục đích của Chúa như thế nào. Cái chữ cho khéo tiếng Việt dịch cũng hay, nhưng mà tôi muốn bày tỏ ra cái ý ở đây là chữ chính xác. Hãy giữ cho chính xác, hãy giữ cho đúng mẫu mực. Nghĩa là phải coi cho kỹ ha, coi cho kỹ thấy cái mực thước là giữ cho nó đúng như vậy, đó là cái ý của ông. Là anh em phải sống, bây giờ anh em đã hiểu cái mực thước rồi, anh em đã hiểu cái công việc của ân điển rồi, anh em biết Chúa đang làm và đã làm và sẽ làm điều gì cho những người thuộc về Chúa trong ân điển Chúa. Cho nên anh em mở con mắt ra, coi ngày tháng của mình nó có đúng như vậy không, rồi đo lường cho nó đi chính xác như vậy. Đó là điều mà ông muốn nói. Có một chỗ mà chúng ta phải coi chừng đời sống của chúng ta, cái khuấy động ở đằng sau, cái nguyên tắc mà nó thẩm định cách mình suy nghĩ, cái giá trị, cái niềm vui, cái sự thỏa lòng, tất cả nó gói ghém một cái sự đo lường. Ông nói là coi cái gì đo lường mình ở đằng sau đó. Nếu mà mình giải thích thêm, tôi nghĩ nó trái nghĩa, phản nghĩa lại thì mình hiểu hơn. Tức là coi sao cũng được,
Cái gì tới nó tới, cái gì hứng thì làm, cái gì phải đáp ứng. Mình cũng có nhu cầu, mình cứ đáp ứng nhu cầu, có gì mình quyết định. Tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo chỗ, tùy theo cái phản ứng. Ông nói là cái đó không phải là cái cách mình sống. Cách mình sống là có một cái nguyên tắc, có một sự kêu gọi, có một cái chương trình. Chúng ta phải coi mình có đi đúng cái chương trình đó hay không. Nếu mà chúng ta nghe đó thì chúng ta hiểu ngay là chúng ta phải chú ý. Tại vì phần lớn đời sống của chúng ta là tới đâu. Mình biết Chúa, biết Chúa, nhưng mà hãy chuyện gì tới mình quyết định cái đã. Làm cái gì đó, quyết định cái gì đó, đi con đường đó. Rồi kẹt quá thì la làng, lúc đó cầu nguyện tìm ý Chúa. Kẹt quá thì la lớn hơn, kẹt dữ nữa thì khóc. Nhưng mà cái vấn đề ở đây ông nói là có hiểu cái vấn đề làm sao, có hiểu cái nguyên tắc nào, có hiểu cái sự khuấy động đó không. Và để mà phân biệt giúp cho chúng ta ở chỗ này, ông nói là giữ cho khéo về cách anh em ăn ở đó. Giữ làm sao? Chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Tức là ông nói là có chỗ mà chúng ta sống như người dại dột, và có cái chỗ mà chúng ta phải giữ để thành người khôn ngoan. Và hai điểm tương phản đó chúng ta cần hiểu ở đây. Tại vì vấn đề khôn ngoan nó rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Ở trong Kinh Thánh có những điểm đưa ra rõ ràng mà mình có thể áp dụng được trắng đen để mình theo. Nhưng mà phần lớn những cái quyết định trong đời sống của chúng ta nó không có trắng đen, mình dở Kinh Thánh ra không thấy. Không thấy rõ ràng là nên đi học cái này hay là nên làm nghề kia, hay là tôi thí dụ như là vấn đề lấy chồng lấy vợ, cái này cũng dễ hiểu hơn. Kinh Thánh đưa ra chúng ta cái tiêu chuẩn rõ ràng của vấn đề cưới gả, chẳng hạn như là phải là đàn ông đàn bà. Trong thế giới chúng ta phải nói cái đó cho rõ là phải đàn ông đàn bà. Thứ hai, cả hai phải tin Chúa, cả hai phải tin Chúa, rồi cả hai phải độc thân, chứ không có vấn đề là mình cưới người mà đã có gia đình được. Rồi vấn đề nữa là nếu mà ly dị thì cái người ly dị mà gọi là
vô tội thì mới hội đủ điều kiện.
Đó là chu vi của lời Chúa dạy. Nhưng mà còn lại thì Chúa nói là tùy sự khôn ngoan. Mình nói khôn ngoan sao? Tức là cưới người nào trưởng thành thuộc linh tới đâu, tùy sự khôn ngoan. Có hầu việc Chúa không? Tùy sự khôn ngoan. Hầu việc Chúa ở đâu? Ân tứ như thế nào? Ngay cả những chuyện rất là đơn giản là lúc nào làm đám cưới, hay là xài bao nhiêu tiền cho đám cưới, ba cái chuyện đó, rồi cưới nhau để làm gì, không? Tôi hỏi, ngồi đưa mắt nhìn tôi, hỏi cưới nhau để làm gì, không biết, cưới nhau về chơi vậy rồi, bao nhiêu con, lúc nào sinh con, nuôi con sao, tất cả đều là vấn đề của sự khôn ngoan.
Phần lớn về hôn nhân thì không ai có vấn đề về bốn điều kiện đã được đưa ra, phải là đàn ông đàn bà, phải là độc thân, cả hai đều phải tin Chúa, nếu ly dị phải là người vô tội, hội đủ điều kiện của Chúa. Nhưng vấn đề trước hôn nhân và sau hôn nhân là vấn đề của sự khôn ngoan, sống trong sự liên hệ dưới sự khôn ngoan Chúa ban cho.
Vấn đề nữa là vấn đề tiền chẳng hạn. Vấn đề tiền bạc Kinh Thánh đưa ra vấn đề dâng hiến rõ ràng. Nhưng mà ngoài cái chuyện đó ra thì để dành bao nhiêu,
tiêu xài bao nhiêu,
có được mượn hay không, nên mượn hay không, hay là tiêu xài mua đồ cho con cái ra sao.
Đó là chuyện sống khôn ngoan.
Mà chuyện đó sai trật là nó đủ thứ chuyện trong gia đình mà mình thấy hoài à. Cho nên nhiều thứ lắm, anh chị em đang sống hay là con em mình nó đang đối diện với trường học, vấn đề đi học ở đâu, ngành gì, ra chỗ nào.
Tất cả những điều như vậy tùy thuộc trên sự áp dụng nguyên tắc khôn ngoan từ trong lời Chúa cho đời sống.
Mà mình không biết là mình chạy như cận thị vậy, nghĩa là khi nào đụng tới mình, đụng cái đầu sưng lên mới biết là có chuyện. Cho nên ở đây Paulo nói, anh em phải giữ cho khéo, mở con mắt ra, có nguyên tắc của Chúa để giữ gìn. Đi cho đúng chính xác với con đường đó, đừng có trở thành người ngu, người dại dột.
Nhưng phải sống như người khôn ngoan.
Cho nên chúng ta coi thử Kinh Thánh đang nói gì về vấn đề người dại dột và người khôn ngoan để giúp cho chúng ta. Thứ nhất là chữ dại ở đây, thì thường thường mà nói người dại là quyết định tầm bậy bạ, không có suy nghĩ, không có kỷ luật hay là không có chịu trách nhiệm, thì dĩ nhiên có điều đó. Kinh Thánh định nghĩa là như thế này, người dại là người nói trong lòng, không có Đức Chúa Trời. Và cứ sống ở trong chiều hướng của lòng mình, trong Thi Thiên đoạn 14 câu 1. Tức là người dại là người sống xa cách Đức Chúa Trời. Ở trong tư tưởng của mình, hay là trong thái độ của mình, hay là trong quyết định của mình. Và bị cách biệt ra với lại ý định của Chúa. Và trong cái gọi là tập quán của sự suy nghĩ, hay là tập quán của đời sống của mình, bị xa cách Chúa ở trong sự nối kết đó. Kinh Thánh thì nói nhiều về những người, chẳng hạn như mình không biết Chúa, quyết định theo đời sống của mình, Kinh Thánh gọi đó là những người ngu dại. Chẳng hạn như trong Luca đoạn 12 nói về người nhà giàu ngu dại gì, nói bây giờ giàu quá rồi để sửa nhà, sửa cửa, sửa nông trại lại cho đầy đủ rồi linh hồn ơi, thỏa mãn. Chúa nói, hỡi kẻ dại kia, tối nay ta lấy linh hồn ngươi lại. thì nó có cái chuyện đó, nhưng mà tôi không muốn nói về những cái khía cạnh đó. Tôi muốn nói về chúng ta là những người ở trong Hội Thánh Chúa, trong cộng đồng đã nghe lời Chúa, thì coi thử là có những sự ngu dại mà nó xen lẻn vào trong đời sống của chúng ta mà chúng ta phải xem chừng. Ở đó là cái điểm, lúc nãy tôi nói là người ngu dại là người sống xa cách Chúa và trong tư tưởng hay là hành động không có Chúa nối kết đứng giữa. Thiệt ra cái câu đó nó không phải là xa cách với mình lắm đâu, có phải không? Mình coi thử coi cái đời sống của mình có được chiếm ngự với Chúa ra sao, hay được nối kết với lại lẽ đạo với Chúa như thế nào, nó dẫn cho chúng ta tới chỗ đó. Kinh Thánh nói như thế này, một vài câu Kinh Thánh giúp cho chúng ta thấy về sự ngu dại ở ngay trong cộng đồng của những người mà biết Kinh Thánh, biết Chúa. Tôi dùng chữ biết Chúa một cách tổng quát, không có nghĩa là được cứu, nhưng mà những người được ban cho sự hiểu biết. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 4 câu số 22, thì Chúa nói về dân sự Chúa như thế này: thật dân ta là ngu muội, chúng nó chẳng nhìn biết ta, ấy là những con cái khờ dại, không có trí khôn, khéo làm điều ác mà không biết làm điều thiện. Chúa nói là dân ta nó ngu quá. Có một cái sự cách biệt giữa dân sự Chúa với Chúa, họ sống không có gần gũi, không biết Chúa. Rồi thứ hai, họ sống như con nít, ở đây nó là nó như là con nít khờ khạo, tầm mức thuộc linh sự gần gũi với Chúa nó không có. Rồi thứ ba, Chúa nói nó làm điều ác thì nó hay lắm, nó làm điều thiện thì nó không biết làm. Tức là cái chuyện gì mà không dính líu tới Chúa thì nó giỏi lắm, mà ở chuyện dính líu tới Chúa, chương trình của Chúa nó không biết ắt giáp gì. Chúa nói đó là dân ta đó, cái sự ngu dại nó đến ở trong cái khía cạnh đó. Cho nên chúng ta phải cẩn thận là những cái điểm mà kêu gọi chúng ta hôm nay nó đi sâu lắm với đời sống của chúng ta. Tôi muốn đưa ra một vài khía cạnh ở trong cộng đồng đức tin để mình thứ nhất là được đánh thức, thứ hai là đáp ứng và trở thành khôn ngoan. Có một khía cạnh nữa mà Kinh Thánh chỉ cho chúng ta, đó là trong cái thái độ suy nghĩ chúng ta về đời sống. Thi Thiên 73 là một cái thi thiên cũng dài, chúng ta đọc một thời gian nhưng mà nó rất là hay. Nếu mà anh chị em có giờ về nhà đọc tuần này đi. Thi Thiên này nói về một người tin Chúa, thực ra đây là người hướng dẫn thờ phượng. Nhưng mà ông nhìn vào đời sống thì ông thấy tại sao người ác, người mà không biết Chúa nó cứ thành vượng, nó làm sai, không thấy Chúa phạt, làm gì cũng thành công, mập mạp, nó sống đời, muốn gì được đó. Còn mình theo Chúa thì không tới đâu, làm gì cũng trật, làm gì cũng khổ. Cho nên ông nói như vậy thì thật mất công theo Chúa, theo Chúa uổng, không ích lợi gì. Rồi khi ông nói điều đó thì trong câu số 21-22, ông tới là khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao thì bây giờ tôi ở ngu muội chẳng hiểu biết gì, trước mặt Chúa tôi ở khác nào một thú vật vậy. Chỉ cho chúng ta biết là nhiều khi chúng ta đáp ứng với Chúa và những hoàn cảnh của mình nói lên những cái tư tưởng đó.
Kinh Thánh nói đó là chuyện ngu muội, suy nghĩ ngu muội, lời nói ngu muội.
Mình càng nói vào cái chuyện đó bao nhiêu, đức tin của mình nó trật dìa bấy nhiêu, nó lỏng chậm bấy nhiêu. Có một cái khuynh hướng ở trong sự dạy dỗ trong những hội thánh của chúng ta là mình cảm thấy làm sao mình cứ nói vậy với Chúa, mình đau khổ làm sao mình giận Chúa mình cứ nói ra đi, Chúa thương mình, Chúa hiểu biết.
Đó là ngu muội.
Con mình nó giận mình cho nó nói không? Nó muốn chửi mình nó cho nó nói không?
Không.
Nó có cái khía cạnh của sự khôn ngoan của nó chứ, phải không? Nó có cái chỗ mình thưa với Chúa ở trên cái căn bản của lẽ thật của Chúa bày tỏ chứ. Mà ở đây khi mà ông nói rằng khi mà tôi đáp ứng với cái nhu cầu hoàn cảnh của tôi một cách ngu muội, coi đời sống ở ngoài đó, thì tôi như con thú. Cho nên ở đây chúng ta phải cẩn trọng ở trong cái sự đáp ứng hay là sự đối diện với hoàn cảnh mà chúng ta đối diện với Chúa, đáp ứng với Chúa. Vì rất dễ để chúng ta đáp ứng với Chúa cách ngu muội, mà Kinh Thánh chỉ dạy chúng ta phải đi trong sự khôn ngoan. Một điều nữa rất là thường xuyên mà cũng rất là rõ ràng trong đời sống của người tín hữu biết lời dạy của Chúa mà Kinh Thánh chỉ ra sự ngu muội là sống một cuộc đời không nối kết với sự trở lại của Chúa. Sống một cuộc đời không nối kết với sự trở lại của Chúa. Ở trong Matthew đoạn 25, Chúa Giê-xu kể câu chuyện này và Chúa đưa ra cách rõ ràng của người khôn người dại. Chúa nói về 10 người nữ đồng trinh. Chúng ta nghe cái câu chuyện đó thì chúng ta biết đoạn 25 câu 1 câu 4, Chúa nói như thế này: khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu cùng mình, xong người khôn khi cầm đèn thì đem dầu theo trong bình mình. Chú nói như thế này, có những người như người dại người khôn sống không có chuẩn bị, sống không có nghĩ tới, sống không có sẵn sàng để đón cái ngày mà Chúa trở lại. Và những người đó là những người dại. Những người đó khi mà cái ngày đó tới thì không có đáp ứng được, không có tham dự được, mà cái khi cửa đóng rồi thì họ ở ngoài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Khi